trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 97, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu ngày 3 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần khai thị của Thiền sư Trung Phong. Ngày hôm qua giảng đến tâm Phật và chúng sanh. Cái tâm giảng đến duyên lự tâm và linh tri tâm. Đây là thuộc về những danh từ. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu rõ hàm nghĩa của những danh từ này. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ, những hiện tượng đó do đâu mà có? Hư không do đâu mà có? Pháp giới do đâu mà có? Sát độ, nay chúng ta gọi là rất nhiều tinh cầu trong không gian. Có vô lượng vô biên tinh cầu, tinh hệ, trong kinh Phật gọi là sát độ. Sát độ do đâu mà có? Chúng sanh do đâu mà có? Hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh do đâu mà có? Năng sanh, vạn vật hư không sát độ, vạn vật tất cả chúng sanh, chúng ta gọi là năng sanh, là tâm. Cho nên cái tâm đó không phải là tâm tạng hiện đang ở trong thân thể của chúng ta. Tâm tạng tức là trái tim, nó không thể sanh ra trời đất vạn vật. Trong kinh Phật gọi năng sanh là năng hiện, không gọi là sanh mà gọi là hiện. Nói hiện thì ý nghĩa hay hơn sanh. Bởi vì chúng ta đều nghĩ lầm có sanh có diệt, cho là có thật, cho là thật. Trong kinh nói năng hiện là thuộc về hư huyễn, giống như chúng ta xem điện ảnh, cái màn bạc là năng hiện. Hiện gọi là hiện tướng, không gọi là sanh. Cho nên ý nghĩa của hiện thì hay hơn sanh, gọi là năng hiện, hoặc là chúng ta gọi là năng sanh. Những danh từ đó chúng ta có thể gọi là tánh. Lại còn có năng biến, hiện tướng thiên biến vạn hóa. Năng biến là gì? Chúng ta gọi năng biến là thức. Thức và tâm là một, nghĩa là cái tâm này không có mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước thì gọi là tâm. Nếu có mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chúng ta gọi nó là thức. Trong Phật Pháp cũng thường nói đến chân tâm và vọng tâm. Tâm không mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước gọi là chân tâm. Thức thì có xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước gọi là vọng tâm hay vọng thức. Phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch điều này thì chúng ta mới biết được thật tướng của các pháp trong vũ trụ. Trong kinh nói thật tướng của các pháp tức là chân tướng của vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Cho nên đoạn khai thị này Thiền sư Trung Phong nêu lên một tổng kết. Thật ra Phật là chúng sanh, chúng sanh là Phật. Nghĩa là thế nào? Tâm tức là thức, thức tức là tâm. Thức và tâm là một, không phải hai. Lúc mê thì gọi là thức, lúc ngộ thì gọi là tâm. Trong thức và tâm chỉ có mê và ngộ, ngoại trừ mê và ngộ ra. cái gì cũng không có. Cho nên trong đoạn khai thị này, chư Phật đã ngộ giả danh duy tâm, chúng sanh đã mê thì thành vọng thức. Thật ra Phật là chúng sanh, chúng sanh là Phật. Hai chữ chúng sanh này là chỉ cho hữu tình chúng sanh. Nhưng sau đó lại nói ngoài tâm không có Phật cũng không có chúng sanh. Phạm vi của chúng sanh rất rộng lớn. Hai chữ chúng sanh này đã bao gồm hết thảy tất cả những hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sanh ra thì đều gọi là chúng sanh. Kể cả hư không cũng là chúng sanh, vì hư không cũng là do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Cho nên phạm vi của chúng sanh rất lớn. Chúng ta phải biết trong hai chữ này, tuy chữ tương đồng, danh từ tương đồng, nhưng tùy mỗi chỗ lại giải thích khác nhau, phạm vi bao quát cũng khác nhau. Chỉ là khác ở chỗ mê và ngộ. Khác tức là sai biệt, cũng tức là khác biệt. Thật tại mà nói, chỗ khác biệt là mê và ngộ. Cho nên phàm và thánh có sai khác. Đây là nói đến phàm và thánh. Mê tức là phàm, ngộ tức là thánh. Phàm và thánh là một, không phải hai. Vẫn là ta một người. Bây giờ ta chưa ngộ thì gọi là phàm. Ngày nào đó ta đã giác ngộ thì gọi là thánh. Ngộ là người này, mà mê cũng là người này. Cho nên trong tất cả cảnh duyên không có mê và ngộ. Mê và ngộ là do con người. Con người có mê và ngộ. Cảnh giới bên ngoài không có mê và ngộ. Lại nói gần hơn một chút thì ý nghĩa đó càng sâu hơn. Thật tại mà nói cũng không dễ hiểu. Mê và ngộ ở nơi mình, không ở người khác. Tức là chỉ có mình một người. Cảnh giới bên ngoài chẳng những vô tình chúng sanh không có mê và ngộ, mà hữu tình chúng sanh đối với ta mà nói cũng không có mê và ngộ. Mê và ngộ là chuyện của họ. Đối với ta mà nói thì không có mê và ngộ. Cái lý lẽ này rất sâu, nhưng đó là chân tướng sự thật. Phải chú tâm mà tham cứu. Hy vọng quý vị có thể hiểu rõ chân tướng sự thật này. Nên biết tâm, Phật và chúng sanh, ba thứ không sai biệt. Câu này là nói rõ ràng mối quan hệ giữa tâm, Phật và chúng sanh. Mối quan hệ gì? Một mà ba, ba mà một. Tâm là năng hiện, năng biến. Chúng sanh và Phật là sở hiện, sở biến. Năng sở là một, không phải hai. Trong năng hiện không có mê và ngộ. Phải biết điều này. Trong năng hiện không có mê và ngộ. Thì trong sở hiện cũng không có mê và ngộ. Thế nhưng trong năng biến sở biến thì có mê và ngộ. Năng biến sở biến là vọng tâm, là vọng cảnh. Năng hiện sở hiện là nhất chân pháp giới. Phải hiểu rõ điều này thì sau đó chúng ta tu hành mới biết phải tu như thế nào. Biết xa lìa năng biến sở biến như thế nào. Làm thế nào để giữ gìn năng hiện sở hiện. Công phu thì ở tại chỗ này. Sau khi thật sự khế nhập cảnh giới thì năng sở bất nhị, tức năng hiện sở hiện không hai, năng biến sở biến không hai. Năng hiện năng biến không hai, sở hiện sở biến không hai. Xin chúc mừng quý vị đã nhập pháp môn bất nhị. Đó là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói cảnh giới vô chướng ngại không thể nghĩ bàn. tức lý vô ngại, sự vô ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vì sao sự vô ngại? Vì sự là hư huyễn, không phải thật. Tất cả pháp phủ vi như mộng huyễn bọt bóng, cho nên sự không có chướng ngại. Đây là kết luận cuối cùng nói cho quý vị biết, tâm Phật và chúng sanh ba thứ không sai biệt. Đây là tánh bình đẳng hiện tiền, tất cảnh giới vô chướng ngại hiện tiền. Ngài Vĩnh Gia nói, tức Thiền Sư Vĩnh Gia, tại trong chứng đạo ca có nói hai câu: trong mộng rõ ràng có lục đạo, giác rồi đại thiên cũng không có. Lúc mê thì là duy thức sở biến, giống như trong cảnh mộng. Sau khi giác ngộ thì hiểu rõ, quảng nhiên đại ngộ, giống như tỉnh giấc mộng. Thức tỉnh dậy thì những cảnh giới đó không còn nữa. Nếu đã thức tỉnh thì chẳng những không có lục đạo, cũng không có thập pháp giới. Lục đạo và thập pháp giới đều là cảnh mộng, không phải thật. Do vọng thức sở biến, thể của nó là nhất chân pháp giới. Thể của nó là nhất chân nhất tâm bất loạn. Theo Tịnh Độ Tông, tức Tịnh Độ Giáo của chúng ta mà nói, nhất tâm bất loạn là giác ngộ. Tam tâm nhị ý là mê hoặc. Đây là nói khái lược thật tướng của các pháp, chỉ là nói sơ lược mà thôi. Tuy nói không nhiều nhưng giảng được rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta cũng không dễ gì liễu giải vì ý nghĩa quá sâu, không thể liễu giải cũng không sao. Mỗi ngày đọc, mỗi ngày có cơ hội nghe được, thời gian lâu rồi thì tâm của quý vị sẽ định lại. Quan trọng nhất là tâm được định thì khai trí huệ. Lúc đó quý vị nghe sẽ hiểu. Tâm lay động thì nghe không hiểu. Tâm phải thanh tịnh thì nghe mới hiểu. Thì quý vị lãnh hội được, gọi là tịnh năng sanh huệ. Cổ nhân dùng ngọn đèn làm thí dụ. Nếu ngọn đèn bị lay động thì chiếu vật gì cũng không được rõ ràng. Nếu nước có làn sóng thì chiếu cảnh giới bên ngoài cũng là lộn xộn lung tung. Cho nên chữ tịnh này rất là quan trọng. Làm thế nào có thể giữ được lục căn của mình, tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài mà như như bất động? Phải sử dụng chân tâm thì mới như như bất động. Điều này phải rèn luyện, phải có công phu rèn luyện. Công phu rèn luyện tức là tu hành, phải thật sự dụng công. Cách dụng công như thế nào? Tức là lục căn tiếp xúc cảnh với lục trần, phải luyện không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Cái phương pháp này cũng như trong Pháp Tướng Tông có nói, chuyển tám thức thành bốn trí. Cách của họ chuyển là như vậy. Quý vị phải học không khởi tâm, không động niệm. Không khởi tâm, không động niệm tức là không dùng thức thứ tám. Không phân biệt tức là không dùng thức thứ sáu. Không chấp trước tức là không dùng thức thứ bảy. Chỉ cần quý vị không dùng những thức đó thì lập tức sử dụng được chân tâm. A lại gia thức biến thành đại viên kính trí, thì có trí huệ chân thật, rõ ràng, rất rõ ràng, rất minh bạch. Thức thứ bảy biến thành bình đẳng tánh trí, thì không có chấp trước, vạn pháp đều bình đẳng. Thức thứ sáu biến thành diệu quan sát trí, thì không có phân biệt, hoàn toàn đã chuyển được hết. Thể khởi tâm động niệm thì hỏng hết, lại rơi vào hai ba thì biến thành chúng sanh. Phật và chúng sanh khác biệt ở tại chỗ này. Phật và Pháp Thân Bồ Tát, các ngài có năng lực đó, tuyệt đối không rơi vào hai ba. Không rơi vào hai ba tức là các ngài không bao giờ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm là thuộc về vọng tưởng. Khi đã như vậy, trong kinh có nói, từ đây đến Tây Phương phải qua 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới gọi là cực lạc, cõi đó có Đức Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Đây là một đoạn kinh văn trong kinh A Di Đà. Trong đoạn kinh văn này là nói về sự, sự và lý nhất định tương ứng. Sự không trái với lý, lý không trở ngại sự, lý sự bất nhị. Có lý đương nhiên có sự, có tánh đương nhiên có tướng. Quý vị đã hiểu rõ thì sau đó quý vị mới hiểu được những hiện tượng đó đều không ngoài duy tâm tịnh độ bản tánh Di Đà. Bản tánh tức là tự tánh. Cho nên Tây Phương Cực Lạc tịnh độ là do chân tâm của chúng ta hiện ra. A Di Đà Phật ở Cực Lạc thế giới là do tự tánh của chúng ta hiện ra. Do tự tánh hiện ra cội nước, hiện ra Như Lai. Không có lý nào chúng ta không thể thân cận được. Cõi Cực Lạc có mối quan hệ rất mật thiết với chúng ta. Cho nên quý vị nhất định phải tin tưởng ta có phần được vãng sanh. Ở phần trước Đại sư đã bảo với chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải tin, tin thật sự có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thứ hai là phải tin thật sự có A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài phát nguyện tiếp dẫn mười phương chúng sanh có duyên. Cái gì gọi là có duyên? Tức là có thể tin, có thể nguyện, có thể chấp trì danh hiệu thì gọi là có duyên. Nay chúng ta tin, ta có thể tin, ta phát nguyện, ta suốt ngày đến tối niệm A Di Đà Phật, tức là ta có duyên, thì ta chắc chắn có phần được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Do đây mới biết, thì ngay bây giờ dựa trên những đạo lý đó thì chúng ta phải nên hiểu rõ chư vị vong linh khi sống thì những đóa hoa sen, lúc chết thì hàng cây trùng trùng. Ý nghĩa của hai câu này là gì? Có nghĩa là sống và chết cũng không lìa khỏi Cực Lạc thế giới. Thật sự không có lìa khỏi. Vấn đề ở tại đâu? Vấn đề là ở tại giác và mê. Nếu quý vị giác thì ở nơi này chính là Cực Lạc. Còn như đã mê thì quý vị tìm không ra Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu quý vị ngộ thì nơi này chính là Cực Lạc thế giới. Không lúc nào chẳng đến liên bang, không niệm nào chẳng nương từ phụ. Liên bang là Cực Lạc thế giới, từ phụ là A Di Đà Phật. Ngày nay chúng ta khẩn thiết cầu mong, tức là hy vọng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Xưa kia có thiền sư Tử Tâm, tức thiền sư triệt ngộ, Các đồng học tu tịnh độ chắc có lẽ đọc qua cuốn Triệt Ngộ Thiền Sư Ngữ Lục. Tôi đang nói chính là vị này. Ngài tham thiền đã đại triệt đại ngộ. Ngài khuyên những người tham thiền phải niệm A Di Đà Phật. Ngài nói người tham thiền tốt nhất là niệm Phật. Do nguyên nhân gì? E sợ trong đời này không có cách nào đại triệt đại ngộ. Nếu tham thiền mà không thể đại triệt đại ngộ thì không ra khỏi lục đạo luân hồi, vẫn còn trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì uổng công. Cho nên nhất định phải nương vào nguyện lực của A Di Đà Phật tiếp dẫn vãng sanh. Ngài nói nếu quý vị chịu niệm Phật, có thể tin, có thể nguyện, có thể niệm Phật, mà nếu không sanh về tịnh độ thì lão tăng sẽ đọa vào địa ngục kéo lưỡi. Ngài nói bảo đảm cho chúng ta như vậy. Pháp môn này thật sự là vãng người tu, vãng người đi. Vì sao hiện nay người niệm Phật thì nhiều, nhưng người được vãng sanh lại ít? Vì họ niệm không đúng như Pháp, vì họ hoàn toàn không hiểu được đạo lý niệm Phật. Họ không hiểu phương pháp niệm Phật, cho nên miệng có tâm không, không tương ứng. Nếu quý vị hiểu rõ minh bạch những đạo lý và cảnh giới, niệm đúng như lý như pháp, không một ai mà không được vãng sanh. Thật sự là vãng người tu, vãng người đi. Phần khai thị này đến đây cũng là hết một đoạn. Chúng ta lại xem đoạn kế tiếp. Thiền sư Trung Phong khai thị phần tổng kết. Xét kỹ như vậy nên biết rằng lìa khỏi tâm Phật và chúng sanh ra còn có cái gì khác để nói hay không? Xét kỹ là chú tâm, thẩm sát kỹ càng cũng có nghĩa là quan sát. Ở phần trước có nói lý và sự, quý vị cũng đã hiểu rõ và minh bạch. Bây giờ muốn hỏi nên biết rằng lìa khỏi tâm Phật và chúng sanh ra còn có cái gì khác để nói hay không? Lìa khỏi tâm Phật và chúng sanh ra còn có cái gì? Một câu này đã nói hết. Tâm Phật và chúng sanh đã bao gồm hết tất cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Cách nói này là thủ đoạn của Thiền Tông, tức là hỏi người có hiểu không. Đã giảng rất nhiều đạo lý cho quý vị, sau khi quý vị nghe rồi có hiểu không? Quý vị có lãnh hội được hay không? Quý vị thật sự hiểu rõ hay chưa? Kế tiếp thì Thiền Sư nói một bài kệ. Trong Đại Viên Kính sạch bụi bặm. Đại Viên Kính là tâm tánh. Trong tâm tánh không có một vật. Ngài Lục Tổ tại trong Đàn Kinh nói được rất hay. Vốn không có một vật. Đại Viên Kính là chân tâm. Trong chân tánh vốn không có một vật. Bụi là bụi bặm. Bụi bặm rất là nhỏ, một hạt bụi cũng không có, nên gọi là chân tâm. Câu này là nói về thể, về lý, là chân tâm, là bản tánh. Câu thứ hai là nói về sự, tức hiện tướng. Có lý thì nhất định có sự, có tánh thì nhất định có hiện tướng.
Hiện
tướng gì? Trong ao sen báo trưởng thánh thai. Câu này là nói về ao sen bảy báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong bốn câu kệ này là dạy cho chúng ta phải tinh tấn. Trong hai năm gần đây, chúng tôi đặc biệt đề xướng thuần tịnh thuần thiện. Tâm của chúng ta thuần tịnh, hạnh của chúng ta phải thuần thiện. Thuần tịnh thuần thiện thì tương ứng với tánh đức, thì tương ứng với Di Đà và tương ứng với tịnh độ. Câu kệ này là nói về ao sen bảy báo ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong ao sen báo trưởng thánh thai, nghĩa là chúng ta ở cõi này thể phát tâm niệm Phật thì trong ao sen bảy báo sẽ sanh ra một đóa hoa sen. Trong đóa hoa sen có ghi tên họ của chúng ta. Công phu niệm Phật của chúng ta càng siêng năng thì hoa sen càng ngày càng lớn. Nếu lúc nào tâm của quý vị thối chuyển hoặc là đổi tu pháp môn khác thì đó hoa sen đó sẽ khô héo không còn nữa. Trong cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả pháp đều không sanh không diệt, duy chỉ có hoa sen trong ao bảy báo có hiện tượng sanh diệt. Thì quý vị nhìn thấy hoa sen thì biết được người đó thật sự phát tâm muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mấy ngày sau, nếu hoa sen không còn nữa thì biết tâm của người đó đã thối chuyển, họ đã thay đổi ý niệm. Đến khi nào họ lại phát tâm niệm Phật thì lúc đó hoa sen lại mọc lên. Câu này giống như trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, tịnh cực quang thông, nghĩa là tịnh đến cùng cực thì hiện ra tướng báo thanh tịnh. Đây là sự thật. Chúng ta có thể làm được điều này, không bao giờ mất đi. Trong thế gian này cái gì cũng là giả, chỉ riêng có chuyện này là thật. Cho nên quý vị phải buông bỏ cái giả, phải biết xả bỏ, chỉ riêng có chuyện này là thật mà thôi. Câu thứ ba là xa nhìn cát vàng ao bảy báo. Tây Phương Cực Lạc thế giới cách xa chúng ta 10 vạn ước cõi Phật. Bây giờ chúng ta là phàm phu, chưa đạt đến cảnh giới đó, cho nên không gian vẫn còn có xa và gần. Phải đạt đến cảnh giới nào thì mới không còn xa gần? Phải kiến tánh thì không còn xa và gần. Khi đã minh tâm kiến tánh thì không còn xa gần nữa. Bây giờ chúng ta chưa đạt đến cảnh giới đó thì xa nhìn cát vàng ao bảy báo, tức là ở bên ngoài ao sen bảy báo. Quý vị nên biết trong ao bảy báo nước có 8 công đức và hoa sen. Câu thứ tư là bảo quang thường chiếu ngọc lâu đài. Bên ngoài ao bảy báo là những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoa nở thấy Phật, khi họ sanh đến đó thì tự hành hóa tha, thân cận Như Lai là nơi hoạt động để rộng độ chúng sanh. Ngài Trung Phong dùng 3 chữ ngọc lâu đài để hình dung. Phần kế tiếp sẽ nói đến chánh tu. Đoạn khai thị này là để đánh thức mọi người đang mê chấp, phải nên tỉnh ngộ thì tự nhiên sẽ buông bỏ được tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sau khi buông bỏ thì công phu của chúng ta mới đắc lực. Trong tâm chỉ có câu Phật hiệu, gọi là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật. Phải niệm Phật liên tục. Bây giờ đến lúc chúng ta niệm Phật, chúng ta thường hay nhiễu Phật, vừa đi vừa niệm. Niệm 1000 tiếng gọi là chân tu, gọi là chánh tu. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Phải niệm 1000 tiếng mới là chính xác, đúng tiêu chuẩn. Tiếp theo đó thì niệm 3 lần: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Mỗi danh hiệu niệm 3 lần. Sau khi đại chúng niệm Phật xong, phần kế tiếp là đoạn khai thị lần thứ 2. Ngài Trung Phong thật là tấm lòng từ bi. Trong pháp sự này có lý có sự, hỗ trợ lẫn nhau mà thành. Niệm Phật thì thành tựu tam muội, khai thị là giúp mở mang trí huệ. Cho nên pháp sự này là tu học định và huệ, cũng tức là phước huệ song tu, vô cùng thù thắng. Quý vị nhất định phải thành tâm thành ý mà tu học. Xin xem tiếp phần khai thị, cũng là phần phát nguyện, là phần khai thị phát nguyện. Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thì có thể hiểu được hai câu này. Đức Thế Tôn tại trong kinh Vô Lượng Thọ tán thán A Di Đà Phật, khen ngợi A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Thích Ca Mâu Ni Phật xưng tán A Di Đà Phật như vậy thì mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai cũng xưng tán như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật thay mặt cho tất cả chư Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán như vậy cũng chính là mười phương ba đời tất cả chư Phật đều tán thán. Chúng ta nhất định phải khẳng định điều này. Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, hai câu này không phải tùy tiện mà nói, không phải là chúng ta tu tịnh độ mà cố ý tán thán tịnh độ, không phải vậy, thật sự là như vậy. Vì sao phải tán thán như vậy? Trong những bộ kinh luận lớn đều có tán thán như vậy. Đại sư Ngẫu Ích tại trong Nguyễn Di Đà Yếu Giải cũng nói được rất rõ ràng, cõi tịnh độ thù thắng nhất của A Di Đà Phật không ở nơi thật báo độ, cũng không ở nơi phương tiện độ, mà là ở nơi phàm thánh đồng cư độ. Ngài thiết lập cõi phàm thánh đồng cư độ thật là vi diệu, khiến cho tất cả những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng đều có thể đới nghiệp vãng sanh, sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, được quay thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì, khiến cho họ được sự thọ dụng. Trong hoàn cảnh tu học ngang hàng với Thất Địa Bồ Tát, cho nên họ đều là A Di Việt Trí Bồ Tát, mà trong mười phương tất cả cõi Phật đều không có, duy chỉ có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mới có. Cho nên tất cả chư Phật đều xưng tán A Di Đà Phật, trong tất cả cõi nước của chư Phật đều có lục đạo chúng sanh. Lục đạo chúng sanh không dễ gì thành tựu, cho nên tất cả chư Phật Như Lai đều giảng tịnh độ tam kinh, đều khuyên lục đạo chúng sanh trong những cõi đó niệm Phật cầu sanh về cực lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Tất cả, cho nên cực lạc thế giới cũng giống như một trường đại học Phật giáo do tất cả chư Phật cùng sáng lập. Tất cả chư Phật đều gửi các đệ tử của mình đến trường Tây Phương Cực Lạc Thế Giới tu học. A Di Đà Phật là hiệu trưởng của trường đó. Vị hiệu trưởng đó rất giỏi, biết giảng dạy, cho nên tất cả chư Phật đều tôn kính ngài, đều bội phục ngài. Quý vị phải từ trong tỷ dụ này mà lãnh hội thì mới biết những lời xưng tán đó không phải là hư giả. Cửu phẩm độ chúng sanh, quỳ đức vô cùng tận. Trước kia có người nói không thể đới nghiệp sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, chỉ có thể tiêu nghiệp mới được vãng sanh, nhưng không thể đới nghiệp vãng sanh. Những lời lẽ đó đã làm chấn động hầu như những người niệm Phật trên toàn thế giới, khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang, không biết phải làm sao. Không thể đới nghiệp vãng sanh thì phải làm sao đây? Chúng ta tu pháp môn này cũng như không. Thật tại mà nói, nay trong thời kỳ mạt pháp, nếu không thể đới nghiệp vãng sanh, bất luận tu học pháp môn nào cũng không có ai mà có thể thành tựu được. Tại vì sao? Vì không tiêu trừ được nghiệp chướng tạp khí. Trong ước vạn người khó có được một người. Cho nên nói không thể đới nghiệp vãng sanh thì không thể phổ độ chúng sanh. Quý vị nên biết cửu phẩm độ chúng sanh có phải là đới nghiệp hay không? Nếu không phải đới nghiệp thì làm gì có chín phẩm? Có chín phẩm là do quý vị đới nghiệp nhiều hay ít khác nhau. Nếu chưa đoạn được một phẩm phiền não nào mà niệm Phật cũng được vãng sanh, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Cho nên nếu đem Tây Phương Cực Lạc Thế Giới mà so với tất cả cõi nước của chư Phật khác thì phàm thánh đồng cư độ của Cực Lạc Thế Giới thù thắng hơn nhiều. Chúng ta đọc trong kinh luận cũng biết rất rõ ràng, sanh về Tây Phương tịnh độ, sanh một là sanh tất cả. Quý vị sanh về phàm thánh đồng cư độ thì có thể thân cận Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù và Phổ Hiền. Những vị pháp thân đại sĩ đó, còn trong những cõi tịnh độ khác, những vị đại sĩ đó trụ trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Nếu quý vị không sanh vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ thì quý vị sẽ không gặp được những vị đó. Nhưng ở trong phàm thánh đồng cư độ của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì suốt ngày đến tối cùng ở một chỗ với các ngài. Điều này vô cùng thù thắng. Đó là cửu phẩm độ chúng sanh, quy đức vô cùng tận. Những sự thù thắng đó là do quay đức từ 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Ngã kiềm đại quy y, sám hối tam nghiệp tội. Ngày nay chúng ta gặp được cái duyên này. Trong kinh A Di Đà có nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Ngày nay chúng ta gặp được cái duyên này. Thiện căn là gì? Là có thể tin, có thể phát nguyện, mong cầu vãng sanh, đó là thiện căn. Còn phước đức là gì? Phước đức là niệm Phật, đều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đó là phước đức. Vậy thì chúc mừng quý vị, quý vị đã thoát khỏi lục đạo luân hồi và thoát khỏi thập pháp giới, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đi làm Phật. Các pháp môn này chẳng những độ chúng sanh trong chính pháp giới, cũng độ tất cả súc sanh đạo. Trong tịnh độ, trong tịnh tông có cuốn sách Vật Do Như Thử, quý vị hãy đọc thì sẽ rõ. Cuốn sách này chuyên ghi chép những chuyện súc sanh niệm Phật vãng sanh và chuyện ngạ quỷ niệm Phật vãng sanh, thậm chí còn có chuyện địa ngục niệm Phật vãng sanh. Đây mới thật là phổ độ chúng sanh. Ngày nay chúng ta đã gặp được rồi thì phải nên phát tâm đại quy y, sám hối tam nghiệp tội. Câu này giống như trong bài kệ sám hối của Phổ Hiền Bồ Tát đã nói ở phần trước. Sám hối phải phát từ trong nội tâm thì mới gọi là chân sám hối. Trong tam nghiệp tội, tội nào là nặng nhất? Xin nói cho quý vị biết, không phải là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, không phải những tội đó. Tội nặng nhất là không tin pháp môn tịnh độ. Tại vì sao? Vì quý vị không được vãng sanh, đã bỏ lỡ mất cơ hội này. Quý vị nên biết Phật tại trong kinh luận chỉ dạy cho chúng ta những tội nặng như ngũ nghịch thập ác, tức giết cha mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Những tội nặng như vậy, nếu như chịu sám hối, thật sự hồi đầu chịu niệm Phật đều được vãng sanh. Cho nên cái tội nặng nhất là quý vị không được vãng sanh là quý vị hoài nghi và không tin. Cho nên cái tội đó là nặng nhất. Ngày nay chúng ta sám hối tam nghiệp tội phải chú trọng điểm này. Không chịu niệm Phật, không tin niệm Phật, bây giờ chúng ta có cái tội này hay không? Xin mỗi người hãy tự phản tỉnh. Chúng tôi thường nghĩ đến những lời dạy của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Những lời dạy của Ngài có ghi trong tập sách nhỏ Tây Phương Sát Chỉ. Ngài dạy cho chúng ta niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chúng ta không làm được những lời dạy của Ngài thì là có tội. Vì những tội nghiệp đó khiến cho chúng ta trong đời này không được thành tựu. Chúng ta sám hối tam nghiệp tội thì phải đặt những tội nghiệp đó lên hàng đầu, thật sự niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chúng ta niệm Phật, trong miệng niệm Phật có thể gián đoạn, nhưng trong tâm niệm Phật thì không được gián đoạn. Miệng niệm thì phải xem mình đang ở trường hợp nào, có những chỗ không thuận tiện miệng niệm, nhưng câu Phật hiệu trong tâm không bao giờ có gián đoạn. Trong đời này tôi đã thấy một người, trong tâm của Ngài không bao giờ có gián đoạn, khiến cho tôi có ấn tượng rất sâu. Ngài chính là Đại sư Chương Gia. Đại sư không phải niệm Phật mà là trì chú. Đại sư trì chú theo cách Kim Cang trì, trong bất cứ trường hợp nào cũng không làm trở ngại người khác. Miệng của Ngài động, tai lần sâu chuỗi, tai động và miệng động, nhưng không có niệm ra tiếng. Khi chúng tôi đến thăm Ngài, Ngài cùng với chúng tôi trò chuyện. Lúc đang trò chuyện, chúng tôi thấy rõ tay Ngài không động, tay Ngài cầm sâu chổi không động. Ngài nói chuyện với chúng tôi, khi vừa nói xong thì Ngài liền tiếp theo lần sâu chuỗi. Chúng tôi thấy Ngài không bao giờ thay đổi cách khác. Đó là Ngài đã luyện thành thói quen. Tâm của Ngài đã định, tâm đã thanh tịnh. Thầy Lý cũng đã từng thân cận với Ngài. Lúc đó tôi đến Đài Trung thân cận thầy Lý, nhắc đến chuyện quá khứ. Trong quá khứ tôi chỉ có một vị thầy là Đại sư Trương Gia. Ngài dạy tôi 3 năm. Thầy Lý rất khâm phục Đại sư Trương Gia. Thầy Lý nói, chúng ta là hạng phàm phu, không thể suy lường nổi cảnh giới của Đại sư Trương Gia. Chúng ta hãy nhìn từ cách hành trì của Đại sư thì biết được. Bất cứ lúc nào chúng ta quan sát đều thấy Ngài đang trong định. Thầy còn nói, không biết Đại sư đã khai ngộ hay chưa, nhưng chắc chắn Đại sư đã được tam muội. Đó là sự thật, không phải giả. Ngài đích thật đi đứng nằm ngồi đều đang trong định. Còn công phu của Ngài chúng tôi không biết lúc Ngài đang ngủ như thế nào. Bất luận trong thừa trường hợp nào, mỗi khi chúng tôi nhìn thấy Ngài, chú tâm mà quan sát, đều thấy công phu của Ngài không gián đoạn, Ngài không bị quấy nhiễu. Bất luận trong hoàn cảnh nào, dù là thiện duyên hay ác duyên, nghịch cảnh hay thuận cảnh, cũng không có liên can gì với Ngài. Ngài lần chuỗi, Ngài trì chú, tức niệm chú không ra tiếng, thì mới gọi là chân sám hối. Sám hối phải thể hiện bằng hành động, không phải là ở trước tượng Phật Bồ Tát cầu xin van vái mà nói rằng con xin sám hối, cầu Phật Bồ Tát tha tội. Không phải là làm cách như vậy, làm cách như vậy không thể sám hối được. Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý sám hối, như Đại sư Trương Gia có chỉ dạy cho tôi cách sám hối, cách tu sám hối, cách tu như thế nào. Tức là vì sao không còn tái phạm nữa thì gọi là chân sám hối, niệm Phật là sám hối rốt ráo. Quý vị trong 12 thời trong tâm niệm câu Phật hiệu không bao giờ gián đoạn. Bởi vì quý vị niệm Phật không gián đoạn thì không có nổi dậy vọng tưởng. Quý vị sẽ chế phục được phiền não. Thể niệm Phật mà gián đoạn thì vọng niệm liền dấy lên. Vọng niệm chính là tội nghiệp, tức là ý niệm của quý vị đang tạo nghiệp thì thân và khẩu cũng sẽ tạo nghiệp theo. Cho nên cách sám hối rốt ráo nhất chính là điều nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Đó là chân thật cách sám hối rốt ráo. Bây giờ thời gian đã đến.